Chương 6, nhạc phụ hiện. Hiện hình rồi sao? Hữu Nhĩ nhìn Yến Nương, cơ thể lại dịch sát về phía sau tấm bình phong. Ngươi nhìn xem bọn chúng là thứ gì? Yến Nương phun mạnh tay, phải khiến tấm bình phong khép lại, để lộ ra hai cái bóng đang đông đưa theo gió ở phía sau. Đây chẳng phải là chậu hoa thực dược mà sáng nay ta mua ở chợ sao? Lúc này, hai đụ hoa một lớn một nhỏ đang gắng sức nở ra tầng tầng cánh hoa, để lộ ra nhụy hoa màu vàng ở giữa. Hình ảnh này vốn cực kỳ đẹp, nhưng lại khiến cho Hữu Nhĩ cảm thấy buồn nôn, bởi vì hai nhụy hoa kia đã biến thành hai khuôn mặt người. Khuôn mặt lớn hơn kia chẳng phải là người phụ nữ vừa mới bị xe ngựa đâm đến đầu lìa khỏi cổ ư? Sắc mặt nàng ta tái nhợt, hai mắt vô thần, tai và mắt đều bị chảy máu. Còn khuôn mặt nhỏ hơn thì chính là đứa trẻ chưa ra đời của người phụ nữ kia. Da mặt nó nhăn nheo trông cứ như một lão già hơn 70 tuổi, đang há miệng khóc nỉ non. Thật buồn nôn. Hữu Nhĩ vọ đầu bứt tai, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, giống như là có vô số con trận đang chui vào da, vào lông của hắn ta, khiến hắn ta khó chịu đến nỗi lập tức vươn bàn tay lông trắng mút ra xé nát hai bông hoa kia. Máu tươi chảy qua những kẻ ngón tay, tí tách rơi xuống bên chân hắn ta. Hữu Nhĩ nhìn thấy bàn tay mình bị nhuộm đỏ thì vội chạy đến bên giếng, lấy một thùng nước rồi dùng hết sức mà chà xát tắm rửa. Thối quá khó ngửi hơn cả mùi của kinh trần cẩm. Yến Nương bị dáng vẻ hốt hoảng của hắn ta làm cho buồn cười. Người chết thì sao có thể so với người sống được, bọn họ đã bị nấm nước vong xuyên rồi, tất nhiên sẽ có mùi tanh hôi khó ngửi. Nhưng mà Yến Nương, rốt cuộc cô làm bình phong này để làm gì? Hữu Nhĩ bê thùng nước lên xối vào vết máu để rửa sạch mặt đất, đến lúc đó người sẽ biết nó có tác dụng gì thôi. Nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, nhón chân đi qua vũng nước rồi đi về phòng ngủ của mình. Lưu Tử Đường đứng dưới một bóng cây ngoài thư viện Vân Hồ. Hắn ta nhìn thấy đám trẻ con ùa từ trong phòng học ra, nhảy nhót ra sân chơi đùa thì mới đi vào, gọi bóng lưng có vẻ cô đơn ở trong chí. Biểu huynh, sao tiểu tử đệ lại đến nữa rồi? Lạm Quan trong chiều nhà nhã thế sao? Hồ Chứng vội vàng giấu một vật vào trong ống tay áo, quay đầu cười với Lưu Tử Đường. Trong nụ cười này lộ ra vẻ bi thương. Lưu Tử Đường nhìn thấy hết từng biểu cảm của y, nhưng không vội phá vạch trần. Hắn ta cứ thế mà ngồi lên một cái bàn, uể oải nói, khó khăn lắm mới xong một vụ án lớn, dù sao cũng phải cho đệ nghỉ ngơi một chút chứ. Ngoài cửa cảnh xuân tươi đẹp lắm, đệ không muốn phụ nó giống như ai đó đâu. Nói vậy là có ý gì? Hồ Chứng liếc mắt nhìn hắn. Lưu Tử Đường dịch gần về phía y, mắt cười đến hiếp lại. Biểu huynh, Trúc Sinh cô nương của đoạn kịch hát nhỏ kia lại vừa mới nhìn lén huynh, bị đệ bắt gặp nên nàng ấy đã vội vàng bỏ đi. Huynh nói xem, bao nhiêu năm côi cuốc một mình, hay là xem xét một chút đi, chớ phụ tấm lòng si tình của con gái nhà người ta. Hộ trưởng sắp xếp lại sách trên giá cho gọn gàng. Huynh nhớ lúc nhỏ đệ rất ít nói, 5 tuổi mới miễn cưỡng nói được vài chữ, tổ phụ còn suýt tưởng đệ bị câm, sao bây giờ lại lắm mồm quá vậy? Đúng là phiền thật đấy, chẳng phải là đệ mưu tốt cho huynh sao? Huynh cũng lớn tuổi rồi mà vẫn chưa chịu thành thân. Mẹ đệ cũng chính là cô của huynh, một ngày nhắc đến mấy trăm lần, ai mà chịu được. Lưu Tử Đường cướp lấy cuốn sách trong tay hội chuẩn, nhìn thẳng vào y. Ai nói y chưa thành thân? Một giọng nói giả nua đầy nội lực từ bên ngoài truyền vào. Lưu Tử Đường quay đầu lại thì nhìn thấy một ông già tầm 50 tuổi đang đi từ sân vào phòng. Mặt ông ta đỏ lự, râu quai nón rất dài, hai hàng lông mày gần như dựng thẳng đứng, giống như hai con sâu đang bám ở bên trên đôi mắt đỏ như hạt đậu xanh. Ông ta bước qua bậc cửa, mỗi một bước chân đều giống như muốn dẫm ra một cái lỗ trên sàn nhà, nổi giận đùng đùng bước đến trước mặt Hầu Chuẩn, hơi thở phá lên khuôn mặt sắc nét của y. Chưa thành thân sao? Thì ra ngươi đều nói láo với người ngoài như vậy. Sao hả, lại muốn thần không biết quỷ không hay bắt cóc hoàng hoa khuê nữ nhà người ta, giống như đối với con gái ta trước đây phải không? Hậu chúng không hề tức giận, y đứng yên, nhẹ nhàng ngước mắt. Khi đó, nếu không phải vì ông ra sức phản đối, thì sao Lục Kiều lại phải không danh không phận ở cùng ta như thế này? Có điều ông cứ yên tâm, nàng ấy mãi là thê tử của Hậu chuẩn, cũng là thê tử duy nhất. Cả đời này ta sẽ không lấy ai khác. Lưu Tử Đường vốn đang thấy khó hiểu, bây giờ nghe thấy y nói vậy thì cũng tức khắc hiểu được phần nào. Hắn ta đang tay trắng ở giữa ông già kia và Hội chuẩn, tỏ vẻ như đang xử theo phép công. Vị tiên sinh này, ông tự tiện xông vào nhà người khác đã là không đúng rồi, lại còn la lối ở đây, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của thư viện, ta hoàn toàn có thể đến quan phủ tố cáo ông tội gây rối đấy. Ông chợt kia nhìn hắn ta, bỗng chốc cất tiếng cười to, giọng nói lại cao hơn lúc trước. Tự tiện xông vào nhà riêng, ta tới đây tìm con gái, ai dám nói ta tự tiện xông vào nhà riêng? Ông ta vung tay đẩy ngã chiếc bàn trước mặt. Trước mặt hộ trưởng, ngươi là tên lừa đảo. Ngày nào ta còn chưa tìm được con gái thì ta sẽ không để cho ngươi yên thân này đó. Quan phủ không tìm được thì ta sẽ tự mình đi tìm, chắc chắn sẽ không để cho con gái của ta chết oan uổng. Lúc nói đến chữ chết này, hai mắt ông ta đột nhiên trở nên trống rỗng, giống như đã chết ở trong lòng. Nhưng ngay sau đó lại lấy một chiếc rìu sắt bén ra từ trong lưng quần, bổ mạnh về phía hộ chuẩn. Lưu Tự Đường kinh hãi, kéo hộ chuẩn chạy vào phòng trong. Chiếc rìu kia bổ không trúng liền, khiến chiếc bàn vỡ tan thành hai nửa. Nhìn thấy kiệt tác của mình, ông già kia thở hắt ra, hài lòng cất rìu vào bên hông, phủi tay một cái rồi rời đi. Chờ đã, ông đừng tưởng đi dễ như vậy. Lưu Tự Đường thầm tức giận, định đuổi theo nhưng lại bị hộ chuẩn ngăn lại. Đừng đuổi theo, lâu lâu ông ta sẽ đến làm loạn một lần, để đánh được lần này cũng không đánh được lần sau đâu. Lưu Tự Đường không thể hiểu nổi cảm xúc trong ánh mắt của ý. Không lẽ cứ để ông ta làm bừa thế sao? Ông ta là một người đáng thương. Từ sau khi Lục Kiều mất tích thì ngày nào cũng uống rượu, cả gia nghiệp cũng đều đã bị ông ta hủy hoại. Có lẽ hận huynh là động lực duy nhất để ông ta sống tiếp. Như thế cũng tốt, chí ít thì ông ta cũng có một niềm tưởng, không đến mức sống trong hỗn loạn, sống không bằng chết. Hộ trưởng nói từng câu từng chữ, giọng nói rõ ràng khiến cho người ta hoảng sợ. Đệ, cũng không ngờ là mình lại có một tẩu tử. Lưu Tự Đường ngồi xuống cạnh y, nhìn vào gương mặt cô đơn không gì sánh bằng của y. Có thể kể cho đệ nghe một chút về chuyện xưa của hai người được không? Ánh mắt của hộ chuẩn thay đổi, màu mắt dường như tối đi, tự như chỉ trong chớp mắt đã trải qua hết những biến hóa của biển cả. Y lấy một cây lược cổ đã gãy mất mấy cái răng từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng vuốt về trong tay, tự như đó chính là khuôn mặt trong sáng thuần khiết của Lục Kiều. Nàng ấy rất tốt, rất tốt.